168 Phương pháp tu Quán Âm.
Đây là cái bài này là tôi giới thiệu cái bài rồi cái phương pháp tu của Quán Âm đây nhé. Bài này là bài tham thiền, thiền thủ thiền nhãn thứ 5. Bài tham thiền về Quán Âm, về thiền thủ thiền nhãn bài thứ 5 trong tập thơ Như Quyển Thiền Sư. Quán Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Tin tưởng Quan Âm cần học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thêm hơn. Thế thì cái bài này là nó quan trọng hai câu. Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Hai câu đó là sẽ giới thiệu cho Phật tử gần xa về cái phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát, là một phương pháp tu ở trong đạo Phật của chúng ta. Còn hai câu dưới là tin tưởng Quán Âm nên học hiểu, đường tu khởi sắc đạo thêm hơn. Hai câu này là hai câu động viên và khuyến cáo. Động viên và khuyến cáo những người đệ tử Phật mà nếu tin tưởng Quán Âm là cần học Quán Âm và cần hiểu Quán Âm. Bởi vì trí tuệ với sự nghiệp, quan pháp với gia dụ, lợi sanh với sự nghiệp, và trí tuệ di tuệ thị nghiệp. Người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia tăng ni, phải lấy trí tuệ mà làm sự nghiệp. Đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu đó. Cho nên là tôi tưởng Quán Âm là cần học hiểu. Học hiểu tức là văn như tư, rồi vì tư mới là tu mới được, cần phải học hiểu, chứ không hiểu về Quán Âm mà tin tưởng bằng cái tượng Quán Âm nhiều lắm. Tượng Quán Âm bây giờ gần như ở đâu cũng có, chùa nào cũng có, mà chùa nào cũng có, ở đâu cũng có đó. Đối với đạo Phật không có cái lỗi gì hết đó. Không có cái lỗi gì hết. Lỗi hay không lỗi, lỗi nếu có lỗi là tại cái người sử dụng nó sai là nó lỗi. Cho nên vì có một cái tượng Quan Âm bình thường thì không có lỗi gì hết, được chấp nhận được, gọi là chấp nhận được, chứ còn không phải là tái sáng gì. Nhưng mà đều nếu có cái tượng Quan Âm là chấp nhận được, không có lỗi, không có lỗi là bằng ngang bằng với cái chấp nhận được vậy thôi. Quan Âm đây nè, nha, tôi đọc đây. Phương pháp tu Quan Âm đây nè. Quan Âm là tôi đã nói mấy bài trước rồi. Quan Âm tức là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm cũng tức là Diệu Âm, Diệu Âm Quán Thế Âm. Phạm Âm, Quán Âm cũng là Phạm Âm, cũng là Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Giang Âm. Cái âm thanh này nó mầu nhiệm lắm, nó ở trong lòng mọi người á. Cho nên âm thanh này nó không phải là giống như tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc, rồi tất cả nhạc khí. Không phải cái thứ thanh đó. Mà đây là diệu âm. Nó không có. Nó không có kêu ra ngoài như là tiếng kèn, tiếng nhạc, các thứ nhạc khí. Nó không có trong bất cứ bằng tiếng như giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, bằng ngũ âm, nó cũng không hề có. Cái chữ Quán Âm này là cái âm này không có ở trong ngũ âm, nó không có ở trong, nó biểu hiện qua do re mi fa sol la si, nó cũng không có biểu hiện qua sang xê cống liếp cồng li u gì cả. Mà chỉ Quán Âm này là Diệu Âm, là Quán Âm, là Phạm Âm, là Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm. Thánh Bỉ Thế Gian Âm có nghĩa là nó không biểu hiện qua bằng Do Re Mi Fa Sol La Si, nó không biểu hiện qua bằng San Se Cống Liếp Cồng Liêu, nó không biểu hiện ra giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ. Cho nên nó là Phạm Âm, nó là Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm. Thì cố tu thường niệm 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 vật sanh nghi, vì vậy cho nên người đệ tử Phật phải thường niệm Quán Âm, tức là phải thường tư duy quán niệm, phải nghe âm thanh màu nhiệm của lương tâm, của lương tri, của thể tánh tịnh minh, của chân tâm thường trú, của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình. Nghe được cái đó nó mới là cho mình giữ niệm âm văn tịnh. Quán âm giữ niệm âm văn tịnh, nghĩa là lấy cái nhĩ căn mà nghe gọi là văn, mà cái âm thanh màu nhiệm đó là của thể tất tịnh minh, của chân tâm thường trú, của Phật tánh, của Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, cho gọi là âm văn. Âm và văn, mà âm văn đó là âm văn tịnh chứ không phải là âm văn động. Nếu văn và văn động đây nè, đấy, nghe cái đó gọi là nghe động đó. Còn bây giờ tôi không lắc chuông nữa thì các vị nghe tỉnh đó. Cái nghe của nhĩ căn á, nó có nghe động và nghe tỉnh, và không có động không có tỉnh, mà cái nhĩ căn cũng vẫn nghe cái gì, nghe cái âm thanh màu nhiệm của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình, cái tâm tịnh minh thể tánh, tịnh minh chân tâm thường trú của mình. Thì cái pháp tu là cho mình quan âm là giữ cái niệm âm văn tịnh, nghe tiếng, mà cái tiếng đó là tiếng của lòng mình, cái tiếng thanh tịnh của lòng mình, của tri kiến Phật, của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, của thể tánh tịnh minh. Cái này là phải tập thiền mới thấy được cái âm văn đó. Các vị ngồi yên lặng ở trong nhà tối, xứ Duyên Nhân Tịnh Cư Thập Phương Cu Kích Cổ Thập Xứ Dứt Thời Dân, thì tất là viên, thì tất là viên chân thật. Để ở trong cái tối đen vậy các vị vẫn nghe được, mở đèn lên các vị đã cũng nghe được, mà ở trong cái môi trường tối đen như vậy cũng nghe được. Thậm chí ở trong một cái mình nói cho nó tận cùng đó mà, bị nhốt ở trong một cái nhà kính nào đó mà mình ngồi trong đó mà mình vẫn nghe được cái gì của thế giới mười phương. Mình nghe bằng tâm, nghe bằng trí, và thậm chí mình nghe những cái gì mà của năm 30 năm trước bây giờ mình vẫn còn nghe lại được đó. Thí dụ như tôi có thể tôi ngồi đây này, hiện giờ tôi ngồi trên núi này nha, mà tôi ngồi trong đêm đen, tôi vẫn nghe một câu hát của một cô đào, khi mà đem sử tử của người yêu của mình bằng cung tên theo kiểu hồi xưa, thì mình giận cái người yêu của mình quá, mình ra lệnh với là sử tử người yêu mình, bởi vì đây là nàng công chúa mà, hả, ra lệnh sử tử người yêu mình. Nhưng mà khi mà quân sĩ nó bắn lên rồi đó, thì cái nàng công chúa này nhảy ra chụp mấy mũi tên. Thế tôi còn nghe cái tiếng, ôi thôi tôi vẫn mà nói cho hết giận, nghĩa cương thường ai nở rời nhau. Đấy, tôi ngồi trong đêm đen ở trong một hồng kính của tôi mà tôi vẫn nghe cái tiếng là mấy chục năm trước. Đó, cái quán âm là quán cái âm đó. Mấy chục năm trước nha, cái câu mà tôi mới nói là mấy chục năm trước. Còn cái câu mà tôi nói là cỡ 30 năm nè. Chàng ôi ban giả thế lương sầu đoán đoán, trang trường thống thiết lệ chiêm y. Địch lăng ơi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô vất, để cho biết đây lệ chia ly đẫm ướt khăn hồng. Tì 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 Sẽ nếu tâm sang hà tâm sẽ. Đấy, tôi nghe cái đó là cái vụ đó đó. Cái mà tôi đợi mà sang xe cống xíu dừng xe đó là cái chuyện đó là chuyện 70 năm trước. Còn cái mà Đức La Ngôi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cố quốc để cho tiếp đây lệ chi ly đậm ướt khăn hồng, đó là cái giai đoạn mà cải lương nó phát triển tột cùng của Việt Nam. Tôi nghe câu đó tôi thuộc tới bây giờ. Thế là tôi ngồi ở trong cái chỗ vắng vẻ đêm đen mà chặt ở trên cái đất núi rừng này, tôi vẫn nghe lại được cái tiếng đó. Đó là tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng bên ngoài đó nha. Còn cái âm văn màu nhiệm ở trong tâm hồn mình á, mà mình nghe kinh rồi đó, mình lấy cái ý tứ kinh mà mình tư duy, mình quán chiếu đó, là mình vẫn nghe được cái tiếng của không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái tiếng là màu nhiệm của thanh tịnh của tự tâm, của Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, của Phật Tánh, của bản lai diện mục, nó cho thiền định cái vốn có của mình. Kinh Pháp Hoa, Phật dạy định, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nó vẫn có cái tính tịch diệt thanh tịnh âm, nó lặng lẽ ở trong con người của mình, lúc nào nó cũng thường xuyên liên tục. Đó, cho nên là Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh, phương pháp tu của Quan Thế Âm, niệm Quan Thế Âm là phải niệm cái đó đó, lắng nghe cái đó đó, đi theo cái con đường của Quan Thế Âm đã đi, chứ mình cầu nguyện không có được. Đạo Phật nói chung là không có cái ông Bồ Tát nào dám ăn hối lộ. Phật thì đương nhiên là không có ăn hối lộ rồi. Mà nếu mà một vị Bồ Tát nào đó mà vì cái lẽ người ta cúng tiền cúng bạc cho ăn, hoặc là người ta lại lúc người ta nịnh hót mình mà mình đổ cho người ta, thì còn gì là một vị Bồ Tát nữa chứ. Cho nên là nếu mình muốn tin tưởng Đức Quan thì mình phải học cái pháp tu của Quan Thế Âm. Tôi đây nè, bây giờ tôi nói cái cách tu mà nói là nó dài lắm, không thể nào nói hết được. Pháp tu của Quan Thế Âm đây nè nha. Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh, chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Cho nên là cái bữa trước là tôi có giới thiệu rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là tu bằng nhĩ căn, mà đạt tới cái trình độ của bằng nhĩ căn duyên thông, đạt tới cái mức khai thác được cái nguyên ba cái tính thường là nguyên thông thường của nhĩ căn rồi, mà còn đạt tới cái trình độ cơ bằng cái dựa trên cái cơ sở mà tu hành á, là nó trải qua những cái giai đoạn như thế này. Sơ văn trung, nhập lưu văn sở, sở nhập trí tịnh, động tịnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không tịch, không sở không diệt, sanh diệt trí diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó, mình muốn tin tưởng Đức Quan Âm, mình quán niệm Đức Quan Âm, mình tôn sùng kính quý Đức Quan Âm thì phải học cái bài đó. Học cái bài đó. Cho nên trong cái bài thơ tôi nói rằng là Quan Âm giữ niệm âm văn tịnh mà chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn. Chứng nhập tam ma bởi nhĩ căn là cái bài tôi mới đọc đó, là pháp tu của Quan Âm đấy. Tôi sẽ triển khai từ từ cho các vị. Rồi, tin tưởng Quan Âm cần học hiểu cái đó. Học hiểu cái pháp tu của Quan Thế Âm đó, để khai thác về cái mặt, cái tính nghe, và cái đối tượng nghe là âm thanh. Mà âm thanh đó, nó không phải là như tôi nói hồi nãy đó, nó không phải là biểu lộ ra bằng ngũ âm, bằng giọng kim, giọng mộc, giọng thủy, giọng hỏa, giọng thổ, nó cũng không biểu lộ ra bằng cái nốt nhạc do re mi fa sol la si, nó cũng không biểu lộ qua cái nốt nhạc sa si cống liếu cộng liếu u của cổ nhạc của Trung Quốc. Do vậy mà trên cửa ngoại âm là cần học hiểu đường tu mới khởi sắc, với đạo nó mới là thêm hương. Chứ mà tôn trọng cái bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà dài vậy thôi đó, không có được. Mà nếu mà các chùa mà người ta thờ Quan Âm thì Quan Âm Thế Chí Di Đà là được rồi, còn làm Quan Âm ở ngoài sân chi nữa. Cho nên là các chùa làm Quan Âm là được, bởi vì chùa nào sân cũng như tục cũng như ni đều là tu tập tam ma bát đề được hết, đúng hết, cần hết. Cho nên là Quan Âm là một phương pháp tu. Vậy thì thờ Quan Âm không có gì, nghĩa là không có gì tới ngày. Nhưng mà mình đừng có làm lợi dụng, lạm dụng Quan Thế Âm, mình làm tùm lum rồi mình để cho ta cầu nguyện ta lại mẹ Quan Âm, vậy là không có được. Lại mẹ Quan Âm, cầu nguyện Quan Âm không được, mà tin tưởng Quan Âm cần học hiểu thì đường tu với khởi sắc với đạo nó mới là thêm hơn được.